Chào mừng các bạn đến với trang web 2vblog.com để thưởng thức những câu chuyện mà mình yêu thích. Các bạn hãy cùng anh Xuân theo dõi tiếp tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ, tác giả Tử Ngưng Yêu. Chương 24: Thượng kế và mạt kế. Ngày thứ hai, sư phụ gọi ta và Lục Mỹ Nam còn có Thanh Long vào phòng. Đầu tiên, sư phụ cho ta một viên thuốc nhỏ, nói với ta: "Ta trước bào chế viên thuốc này cho ngươi phục hồi thân thể. Sau khi ngươi ăn xong, không cần 3 ngày sẽ có thể khôi phục lại nguyên khí." Ta gật đầu. "Thanh Long, sư phụ gọi." "Vâng." "Nhị nữ một khi đã khôi phục nguyên khí là có thể tiếp nhận linh lực của thánh thú. Ngươi chuẩn bị thuật pháp trị liệu. Chờ nhị nữ khôi phục nguyên khí thì bắt đầu chữa thương cho nàng."
"Vâng, sư phụ."
"Hạc Hiên."
"Dạ có."
"Người hỗ trợ Thanh Long giúp nhị nữ chữa thương, từ từ truyền thụ cho nàng một ít công pháp cường thân hộ thể."
"Vâng, sư phụ, đồ nhi cũng đang có ý đó."
Lục Mỹ Nam trả lời: "Sư phụ an bài thế này, ta xem cũng thật thích chí nha." Thoáng vô tình nhìn thấy khóe miệng sư phụ rất quỷ dị, hơi hơi đánh cong lên. Sau đó, hắn quay đầu nhìn ta như muốn hỏi: "Sắp xếp như vậy, người có hài lòng không?"
Ta thắc mắc: "Này, sư phụ đại nhân, người đang nghĩ cái gì à? Là vì ta mới..." Nhưng suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.
Sau khi từ biệt sư phụ, ta đang định trở về phòng, lại thấy tiểu chu tước hưng phấn chạy đến.
"Nhị nữ, nói rất đúng nha, thật sự có chim bồ câu từ nhà kiền trưởng lão bay ra, xem đây hình như là thư."
Vừa nói vừa đưa cho ta một ống trúc rất nhỏ.
"Chim bồ câu đâu?"
Ta vừa mở thư vừa hỏi tiểu chu tước.
"Mùi vị cũng bình thường."
Tiểu chu tước vừa trả lời vừa xoa xoa bụng, một cọng lông trắng từ miệng nàng bay ra.
"Cái này lần sau không được ăn."
Đầu ta đầy vạch đen.
"Ngươi nhìn xem, cái này viết cái gì?"
Ta đưa tờ giấy cho tiểu chu tước.
"Nhị nữ đã thành công kế nhiệm thánh ẩn, có thực hiện bước tiếp theo hay không? Xin Yến Vương phân phó."
Tiểu chu tước thì thầm.
"Đám người tập kích lần trước chắc chắn là có liên quan đến bọn họ, ta đây sẽ chộp cổ hắn."
Tiểu chu tước hung dữ nói. "Đừng, thả dây dài câu cá lớn, chuyện còn chưa hoàn toàn tra ra manh mối. Không cần đã thảo kinh xà." Ta ngăn cản tiểu chu tước, nghĩ thầm, ngay cả Yến Vương cũng bị cuốn vào. Xem ra, người nhòm ngó miếng thịt béo Linh Sơn quả thật không ít.
"Tiểu chu tước, người tiếp tục theo dõi xem kiền trưởng lão gần đây có liên lạc với những trưởng lão nào. Còn nữa, phàm là chim bồ câu, mặc kệ là bay ra hay bay vào đều phải ngăn chặn. Mang nội dung thư ghi chép lại rồi thả đi. Ngàn vạn lần không được ăn chim bồ câu nữa. Xong việc ta làm bánh trứng đền lại cho ngươi."
Ta nói với tiểu chu tước.
"Ta nhớ rồi."
Nói xong liền vội vàng róng róng hóa thành một con chim nhỏ bay đi. Trở về phòng uống thuốc sư phụ cho xong, ta cuối cùng cũng có thời gian tĩnh tâm nghiên cứu những ảnh chụp mà tiền bối lưu lại trong điện thoại di động. Phác họa trong ảnh chụp hơi bị ố vàng, chắc là được chụp lại từ một quyển sách. Mỗi tấm ảnh chính là một trang sách, mỗi trang đều có vẽ một động tác. Phía dưới mỗi động tác đều có một hai câu chú giải. Trang đầu tiên, bên cạnh hình vẽ người có viết mấy cổ tự, có lẽ là tên loại võ công. Phía dưới cổ tự còn có một dấu ngoặc ghi chú nho nhỏ. Ta nhìn kỹ bên trong thì ra là chữ Hán. Vì vậy ta phóng đại ảnh lên, phát hiện trong dấu ngoặc có viết Phương Liền Mạc.
"Thất sư đệ, Phương Liền Mạc."
Nhìn thấy ba chữ này, ta hoàn toàn sôi trào. Ba ngày liền, ta trốn trong phòng không chịu đi đâu, chăm chỉ nghiên cứu khoảng 1000 tấm ảnh rồi vẽ lại. Sau đó hưng phấn chạy đến hỏi sư phụ.
"Sư phụ, người nhìn xem, đây là võ công gì?"
Ta đưa mấy bức vẽ cho sư phụ. Sư phụ tiếp nhận bí tịch, vừa mới thoáng xem qua đã giật mình, nhìn ta hỏi.
Đây là... Gia Lăng bộ pháp đã tuyệt tích, làm sao người có?
Đây là ta tìm được trong núi cùng với lệnh bài thánh nữ.
Không tính là nói dối nha.
Sư phụ gật đầu, nói: Đây là một loại kinh công tuyệt đỉnh rất hợp cho ngươi luyện. Mặc dù học rất phức tạp, nhưng thi triển kinh công này không cần dùng nội lực. Sau khi luyện thành, kinh công của ngươi trên giang hồ sẽ không ai bị kịp, trừ phi hắn cũng luyện ra lăng bộ pháp.
Ta nghe xong trong lòng kích động, chính là tuyệt đỉnh kinh công, là mạt kế à. Chú thích, kế để sờ người khác, hết chú thích. Không xong liền chạy, lại không cần nội lực vẫn có thể luyện.
Tiền bối đại nhân, người thật giống như từ mẫu nha, mẹ thân yêu, vô cùng thân yêu. Hận là ta xuyên không muộn hơn 300 năm, nếu không, không muốn kết nghĩa anh em cũng không được.
Biết trong tay mình là bảo bối, ta liền thương lượng với sư phụ. Sư phụ, ngươi có thể chỉ cho ta một chút, những chú giải này là có nội dung gì hay không?
Sư phụ có vẻ suy nghĩ một hồi, sau đó nói, ngươi chờ một chút.
Không đợi ta hết hưng phấn đã chạy vào nội đường, một lát sau làm vẻ hả hê thần bí cầm hai món đồ đi ra. Là một quyển bí tịch, bên trong cũng phát họa mấy hình vẽ rất giống với bản thảo trong tay ta, rất nhiều động tác.
Sư phụ đưa bí tịch cho ta xem, ta nhìn cái tên.
Đây là phương pháp dùng độc của ta, ngươi cầm đi, cùng gia lăng bộ pháp luyện tập, có gì không hiểu hoặc nhìn không rõ cứ đến hỏi ta.
Cách dùng độc, cho ta cái này luyện làm chi, ta có chút mờ mịt.
Ta từng nghĩ sẽ dạy người công phu điểm huyệt, nhưng muốn học không chỉ yêu cầu nội lực, nếu gặp phải nhân vật lợi hại, người có điểm cũng điểm không lại.
Sư phụ nói tiếp, này, sư phụ đại nhân, ngài rốt cuộc là có ý gì?
Thủ pháp dùng độc này phối hợp với cái này, muốn khống chế người là không thành vấn đề.
Sư phụ vừa nói, vừa xuất ra một món đồ khác cho xem, là một bình nhỏ đựng thuốc bột. Ta cầm bình thuốc, đang muốn mở ra, nhưng đã bị sư phụ ngăn lại.
Không được, giờ ngươi chưa thuần thục thủ pháp dùng độc, không được lộn xộn. Bình thuốc này là ta đặc biệt nghiên cứu bào chế, bất kể là đối phương võ công cao cỡ nào, bất kể là người hay thần, là yêu hay thú, chỉ cần trúng thuốc này, trong vòng 2 canh giờ sẽ mất đi nội lực, toàn thân sủi lơ. Nhưng lại không khiến đối phương hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cho nên cũng sẽ không mất đi niềm vui thú chinh phục.
Sư phụ dùng vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu qua kỳ diệu của hắn, nhưng ta tuyệt đối có thấy lão nhân gia khóe miệng ông ta lại rất quỷ dị khẽ cong lên. Ta vô cùng kinh hãi nhìn sư phụ. Tiếp sau, hắn còn nói cái gì ta hoàn toàn không nghe thấy, trong đầu toàn bộ đều là câu nói. Sẽ không mất đi niềm vui thú chinh phục, sẽ không mất đi niềm vui thú chinh phục. Không chết sao ta lại có câu nói. Một ngày là thầy, cả đời cũng là thầy. Sư phụ là thật sự, là cha thân yêu đáng kính của ta. À, này, thuật dùng độc này phải là thượng kế.
Chương 25 Luyện võ trị thương.
Sau 3 ngày, thuốc cũng đã có tác dụng, vì vậy lịch trình làm việc và nghỉ ngơi kế tiếp liền được an bài. Mỗi buổi sáng, Thanh Long chữa thương cho ta. Hôm đó, Thanh Long sư huynh dẫn ta đến bên cạnh một đầm nước xanh biếc, sau đó bắt đầu cởi áo ra.
Người cũng cởi đi, Thanh Long sư huynh nói với ta.
Ta cũng cởi sao?
Cầm ta suýt nữa thì rơi xuống đất.
Ta xuống nước ngâm, đây là nơi ta hàng năm đến tu luyện. Trong thủy đàm này tràn ngập linh khí của ta, ngâm mình trong này thì việc chữa thương đã thành công phần nữa.
Vậy Thanh Long sư huynh cũng xuống ngâm sao? Chẳng lẽ là tắm uyên ương?
Ta dập dờn.
Ta sẽ ôm ngươi, dùng linh lực hộ pháp truyền cho ngươi. Nếu không, ngươi sẽ không thể chịu được hàn khí trong đầm nước này, cũng không có cách nào trụ được dưới đáy nước lâu như vậy.
Thanh Long sư huynh trả lời.
Con ôm. Ta rất đê tiện, nhanh chóng chảy nước miếng. Sư phụ, cha thân yêu, thật là yêu ngươi quá đi.
Thanh Long sư huynh thấy ta cởi xong áo ngoài, liền giang tay ôm lấy, nhảy vào giữa thủy đàm. Ta rùng mình, cũng lạnh khiếp ta, nhưng được Mỹ Nam bảo bọc, lạnh một chút cũng không sao.
Chuẩn bị, bắt đầu nha.
Thanh Long sư huynh cúi đầu nói với ta.
Được, đến đây đi, come on.
Ta yêu trị thương. Sau đó đầm nước dậy sóng, Thanh Long sư huynh đang ôm ta bỗng hóa thành một con rồng xanh thật lớn, nhẹ nhàng cuốn quanh người ta, sau đó từ từ cuốn theo ta lao xuống đáy nước.
Này, sao phải như vậy?
trong lòng ta tru lên, ta là người mà không cần thú. Buổi chiều mỗi ngày, Lục Mỹ Nam dạy ta tập võ. Động tác, giả thứ nhất, trượt chân, mục đích sờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Động tác giả thứ hai, xoay người không yên, mục đích tấn công ngực. Động tác giả thứ ba, hụt té về trước, mục đích vỗ cái mông. Động tác thứ tư, động tác giả thứ năm, Lục Mỹ Nam. Mỗi buổi tối, ta đều vô cùng sốt ruột tống thức ăn vào miệng, sau đó hai mắt phóng quang, bắt đầu nghiên cứu thượng kế và mạt kế. Ồ, chiều này không tệ, ngày mai có thể làm thử với Lục Mỹ Nam. Ồ, chiều này hay, còn có thể kết hợp với quyền đạo, muốn xuất thủ tốt thì phải nhanh. Thượng kế và mạt kế, mặc dù không yêu cầu nội lực, nhưng cũng không hổ là võ công tuyệt đỉnh, chiêu thức bên trong cực kỳ khó học. Cũng may mà ta ở thời hiện đại đã có căn cơ. Hơn nữa, bản thân thần vũ trước kia đã từng tập võ, độ linh hoạt của thân thể cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mặc dù tiến độ luyện tập rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn có thể học. Mà mấy kỹ năng đánh nhau, nhu đạo, quyền đạo, phòng thủ đạo ta vẫn còn nhớ được. Mặc dù những kỹ năng này nếu dùng đối với võ lâm cao thủ, nội lực đầy mình thì không thể thắng, nhưng cũng thừa để ta có thể cầm cự một ít thời gian. Hơn nữa, những đấu pháp này ở thời đại này hoàn toàn chưa có. Nếu gặp phải cao thủ, chỉ cần ta ẩn giấu thật tốt, cũng có thể đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý. Các bạn đang nghe truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe truyện vui. Chương 26. Giang Tế. Thời gian này tại Linh Sơn thật là an tĩnh, rất thích ý, rất vui vẻ. Trầm Dược cũng không đến tìm ta, ngoại trừ Tiểu Chu Tước hay tìm ta chơi đùa hoặc hồi báo động tĩnh của các trưởng lão, cuộc sống của ta cũng rất có quy luật. Chính là quy luật này lại bị phá vỡ vào sáng hôm đó. Buổi sáng, ta vừa rửa mặt xong, đang chuẩn bị đón chào một ngày mới, trêu chọc lớp học. Có trưởng lão đến báo lại, bắt được một gian tế trà trộn vào Linh Sơn. Phản ứng đầu tiên của ta là, oa, đại biến thái bị bắt, sao lại uể oải nghĩ lại, không có khả năng à. Trưởng lão còn nói, người bị bắt, bột mực kêu la, nói rằng biết ta, muốn gặp ta, cho nên mới đến thánh địa hỏi ta nên xử trí như thế nào. Biết ta, là biết thần vũ trước kia, hay là nhị nữ bây giờ? Nhưng người được dẫn đến lại là... Ta nhìn qua, người đang bị bắt trói trước mắt, ngước mắt lưng tròng, nhìn ta chính là Tiểu Lôi. Ném hắn đi! Trái tim mấy bữa nay còn cảm thấy rất tốt, bây giờ lại bắt đầu đau râm ran. Ách, thấy hắn là ta lại muốn đau đầu. Tiểu Lôi khóc lóc. Đừng mà, đại tỷ tỷ, ta phạm sai lầm nên bị đày. Người nếu không thu nhận ta, ta sẽ không còn nơi để đi. Đầu ta càng đau nhất. Và còn các người hại ta chưa đủ sao? Được rồi, là ta sai. Ta van cầu ngươi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta thật sự nhịn không được, thấy là muốn đánh. Tiểu Lôi nức nở. Ta chính là bởi vì chuyện này của ngươi mà bị bề trên điều tra xử lưu đày xuống đây. Bọn họ muốn ta giúp ngươi trở về. Khi đó ta mới có thể trở về.
Cái gì? Ngươi mới nói cái gì? Ta có thể trở về sao?
Ta túm lấy vạt áo Tiểu Lôi. Tiểu Lôi gạt lệ gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà không phải linh hồn trở về, là cả thân thể cũng trở về. Bởi vì ngươi... Tiểu Lôi còn chưa nói xong đã bị ta bịt miệng lại.
Khoan nói đã.
Ta giáo huấn hắn. Đứa bé này ta có biết, cứ để hắn đi theo ta, cụ thể phải xử trí như thế nào, chờ ta và sư phụ thương lượng một chút sẽ cho các ngươi câu trả lời thuyết phục. Ta nói với trưởng lão.
Vâng.
Sau khi trưởng lão lui ra, ta đang còn suy nghĩ nên làm thế nào để sư phụ nhận Tiểu Lôi ở lại thánh địa. Tiểu Chu Tước đã không thể chờ đợi được, liền chạy vào.
Nhị nữ, đứa bé này chính là Giang Tế ư?
Tiểu Chu Tước hỏi ta.
Ta không phải Giang Tế, ta đến tìm đại tỷ tỷ.
Tiểu Lôi yếu ớt cãi lại.
À, ngươi cũng có thể nghe được ta nói sao?
Tiểu Chu Tước thoáng giật mình.
Tại sao ta không nghe được, ta đâu có biết.
Tiểu Lôi mờ mịt.
Sư phụ, lại có người có thể nghe được lời nói của ta đến đây nè.
Tiểu Chu Tước kích động, chạy vội ra ngoài. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nữa. Cứ như vậy, Tiểu Lôi đường đường chính chính trở thành sư đệ của ta.
Ngươi có nói còn có thể trở về lại gì?
Chờ đến khi bốn bề vắng lặng ta mới hỏi Tiểu Lôi.
Xuyên không chia làm hai loại tình huống, Tiểu Lôi giải thích.
Không cần ngươi nói ta cũng biết, là hồn xuyên và thân thể xuyên. Ta giờ coi như là hồn xuyên, mà thánh nữ đời thứ nhất khẳng định là thân thể xuyên.
Ý của ngươi là chúng ta có thể theo phương thức thánh nữ đời thứ nhất xuyên tới mà xuyên trở về?
Ừ, nếu là linh hồn xuyên qua, ta có thể trực tiếp đem ngươi mang về. Chỉ là cơ thể gốc của ngươi đã chết rồi, chỉ có thể là thân thể xuyên trở về.
Nhưng muốn thân thể vượt qua không gian phải cần có một siêu nhiên lượng rất lớn để mở ra lỗ hổng không gian.
Tiểu Lôi gật đầu.
Ngươi ít nói nhảm đi, nói mau, rốt cuộc thì phải làm sao đây?
Phải tìm được bốn vật, Tiểu Lôi trả lời.
Là bốn món gì?
Chính là Định Hồn Châu, Nguyệt Quang Châu, Hoàng Mang Thạch và Thần Bí Thạch.
Tìm đủ bốn thứ này là được sao?
Chưa, còn phải đợi đến giữa tháng 8, vào ngày năng lượng mặt trăng đạt cực mạnh.
Ta đột nhiên nhớ ra, trước đó nghe nói thánh nữ đời trước cuối cùng mất tích một cách thần bí, nó không chừng có lẽ đã xuyên trở về rồi. Người nói xem, bốn vật này có thể nào ở trong Linh Sơn không?
Không đâu, bốn món này đều là thần vật ở thiên giới, mỗi lần sử dụng đều phát sinh vòi rồng khổng lồ. Sau khi sử dụng xong sẽ bị năng lượng bắn trả, chúng sẽ như những viên đạn bị bắn đi bốn phương tám hướng, không còn ở chỗ cũ nữa rồi.
Sao?
Không sao, từ từ tìm đi, xuyên trở về thế nào cũng không còn quan hệ, phải tìm được, ta cũng muốn chờ xem kết cục trò chơi này chơi đã rồi về.
Đã biết còn có phương pháp trở về, lòng ta như cất được một tảng đá lớn, giống như bị táo bón một tháng, rốt cuộc cũng một lần thông suốt thoải mái, tâm tình vô cùng nhẹ nhõm sung sướng.
Không, không được à, ngươi không về ta cũng phải theo ngươi không được về thiên giới.
Tiểu Lôi khẩn trương. Tâm tình tốt, bản tính sói lang của ta lại nổi dậy, ôm cậu nhỏ Tiểu Lôi.
Như thế nào, đi theo bổn đại nhân?
Ừ, cũng không vui hả?
Ừ, kỳ thật Tiểu Lôi thật sự rất xinh đẹp, khó cưỡng.
Không, không phải như vậy.
Tiểu Lôi thoáng thẹn thùng quay mặt đi, rất khả ái nha.
Chỉ biết nói, ngươi sẽ làm sao giúp ta trở về?
Ta biết bốn món thần vật có thể giúp ngươi tìm.
Ta không gọi, còn gì nữa?
Ta biết chữ của thế giới này, ta có thể dạy ngươi.
Sao, còn gì nữa không?
Còn có thể cùng ngươi ngủ.
Tiểu Lôi mặt mày đỏ bừng, nhẹ giọng nói.
Thật ức, ngủ cùng ta như thế nào á?
Sao, rống rống, thật dễ thương, thật đáng yêu quá đi. Ta nhịn không được, tiếp tục đùa.
Chính là giống như ngày đó đó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lôi đều đỏ bừng, ánh mắt cũng không biết nên nhìn nơi nào, cúi đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Ngày đó như thế nào? Người không nói rõ ràng, ta làm sao biết rốt cuộc là ngủ làm sao?
Ta vừa tiếp tục trêu chọc, lại vừa đưa tay cởi bỏ y phục Tiểu Lôi. Thân là lang nữ, mỹ vị mơn mởn đã dâng đến miệng, có đạo lý nào lại không ăn?
A, Lôi thần, lần này chính là con trai ngươi tự đưa đến cửa nha.
Chính là như vậy.
Tiểu Lôi ngượng ngùng, trái lại càng khiến ta thích thú. Trong lúc ta đang lan huyết sôi trào, đột nhiên, anh, một tia sấm sét thẳng tắp, nện xuống cách ta chỉ có vài bước chân, dư chấn lan rộng. Trên đất xuất hiện một cái hố to sâu hơn một thước.
Này, cha ngươi đánh!
Lan tính trong nháy mắt tắt ngấm. Ta run run chỉ vào cái hố to.
Có khả năng.
Tiểu Lôi cúi đầu nói.
Lôi thần chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng đánh chết ngươi.
Chương 27, Thanh Lý Môn Hộ. Chuyện tốt bị phá hoại, ta cực kỳ khó chịu trở về phòng. Mỗi khi ta khó chịu, ta sẽ đi ngủ. Đêm đó, ta đương lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác bên tai ngứa ngứa thinh thích. Hình như có người đang thổi khí bên tai.
Tỷ tỷ,
có người gọi khẽ bên tai ta. Ta mông lung hé mở mắt, nhìn thấy Tiểu Lôi đáng thương đứng ở đầu giường.
Ngươi tới làm gì?
Ta vừa ngáp vừa nói. Ta đến ngủ với tỷ tỷ.
Dẹp đi, một hồi cha ngươi lại đến đánh ta, ngươi hại ta còn chưa đủ hả?
Cha ta đã đi tìm mẹ ngủ rồi, sẽ không đến đánh ngươi đâu.
Thật hả?
Ta lập tức lên tinh thần.
Tiểu Lôi gật đầu.
Vậy còn chờ gì nữa, mau bắt đầu cởi đi.
Ừ, Tiểu Lôi cởi áo ngoài, từ từ leo lên giường. Ta xoa xoa tay, kích thích, cười, lao đến Tiểu Lôi.
Đóa cúc nhỏ bé mập đáng yêu, tỉ tỉ lâu rồi không cưng chiều ngươi nha.
Tiểu Lôi bị ta hạ gục tại giường, nhướng ánh mắt rung lên nhẹ nhẹ. Ta đê tiện không ngừng vuốt ve người hắn.
Ừ, bé cưng, da tay thật nhỏ, xinh trắng trẻo. Nào, ngã ra, cho tỉ tỉ nhìn tiểu hoa cúc.
Các người đang làm gì vậy? Giọng nói của Lục Mỹ Nam vang lên.
Lục Mỹ Nam sao lại vào phòng ta?
Ta cứng người, nhổng cổ lên nhìn nơi phát ra âm thanh. Tiểu Lôi cũng thất kinh, khép lại vạt áo, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lục Mỹ Nam.
Chúng ta.
Ta không biết trả lời Lục Mỹ Nam như thế nào.
Ta cũng tham gia.
Lục Mỹ Nam đã nói tiếp.
Ta không nghe lầm chứ.
Ta há hốc miệng, trơ mắt nhìn Lục Mỹ Nam đang vừa cởi quần áo vừa đi đến bên giường.
À, Lục Mỹ Nam, body rất đẹp nha.
Chỉ thấy hắn ôm lấy Tiểu Lôi, từ từ đem quần áo lột sạch, ngón tay thon dài lại vuốt ve trên người Tiểu Lôi. Từ sống lưng trượt một mạch xuống phía dưới, hướng đến chỗ Tiểu Hoa Cúc đang núp dưới cặp mông núng nính. Tiểu Lôi bởi vì bị kích thích đột ngột, đầu hơi hơi ngửa ra sau, ánh mắt khép lại càng thêm run rẩy. Cái miệng nhỏ nhắn tươi ngon phát ra một tiếng thở gấp.
Quá kích thích, quá mê hoặc.
Ta toàn thân ngây ngất, nhìn Lục Mỹ Nam cùng Tiểu Lôi diễn trực tiếp bản gây video, kích động đến nỗi không biết phải làm gì.
Người cũng tới đây. Lục Mỹ Nam quay đầu dùng giọng nói hút hồn gọi ta.
Ta lại lần nữa sôi trào, đang muốn phóng tới, chợt giọng nói trong trẻo của đại biến thái lại vang lên trong phòng.
Người dám?
Ta kinh, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sau đó ta liền tỉnh. Vì vậy ta lại càng không thích, bởi vì làm ta có mộng xuân, khiến trong lòng ta tự nhiên dục cầu không mãn. Mỗi khi ta khó chịu đến ngủ cũng không điều tiết được, ta sẽ phi thường tà ác, phi thường muốn đánh người, muốn phát tiết. Cho nên ta gọi Tiểu Chu Tước tới.
Tiểu Chu Tước, có thích chơi trò chơi không?
Ban đầu ta còn chưa có ý định động thủ với các trưởng lão Linh Sơn, mặc dù ta biết bọn họ căn bản đã được tước quyền lực của ta, khiến ta và sư phụ đều giống như bị giam lỏng tại Linh Sơn. Nhưng mấy ngày nay ta coi như thích ý nên tạm thời không muốn trở mặt với bọn họ. Chính là hiện tại ta khó chịu, nhu cầu cấp bách bây giờ là phát tiết. Cho nên các trưởng lão thân mến, chúng ta chơi một chút nha.
Muốn hỏi tại sao điều đầu tiên ta nghĩ tới lại là xuống tay với các trưởng lão ư?
Bởi vì đám người trưởng lão kia kỳ thực căn bản là không xem thánh nữ ta là cái đinh gì hết.
Muốn hỏi những trưởng lão này kỳ thực khinh thường ta tới mức độ nào? Người nhìn cái kiền trưởng lão bạo cúc đường kia trong Linh Sơn, vui vui vẻ vẻ, điên lạc cái này, thông đồng cái kia, cũng biết trong mắt bọn họ coi trọng thánh nữ ta đến mức nào rồi.
Ta dự định khai đao với kiền trưởng lão đầu tiên. Theo tin tình báo của Tiểu Chu Tước cho biết, cái tên kiền trưởng lão kia chính là trưởng quản tài chính Linh Sơn, cho nên cùng các bộ phận khác cũng có liên lạc mật thiết.
À, có trách lại dám hoành hành như vậy.
Hôm nay lão nương sẽ đoạt lại của ngươi. Ban đầu ta tính dẫn theo Tiểu Chu Tước cùng Bạch Hổ trực tiếp bắt người đem đi bạo cúc, sau đó lại từ từ hành hạ buộc hắn giao ra sổ sách. Cho nên buổi tối chúng ta không mang theo người hầu, trực tiếp đi đến trước cửa phòng hắn, toàn đá cửa đi vào.
A,
một giọng nam thở gấp từ bên trong phòng phát ra. Ta lập tức phất tay bảo Tiểu Bạch Hổ ngừng phá cửa, lén lén áp tai vào cửa phòng, bắt đầu nghe lén.
Ừ, trưởng lão, đừng, nơi đó không thể. A,
giọng nam tiếp tục từ trong phòng truyền ra. Tiểu Chu Tước tò mò nhấp nháy mắt, nhỏ giọng hỏi Tiểu Bạch Hổ.
Bạch Hổ ca ca, bọn họ trong đó làm cái gì vậy nhỉ?
Tiểu Bạch Hổ ngượng ngùng vò đầu, không biết nên trả lời thế nào. Ta đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Tiểu Chu Tước im lặng. Một lát sau, trong phòng liên tục truyền đến những tiếng rên đã lên đến cao trào. Sau đó cả gian phòng yên tĩnh trở lại, xem ra đã xong việc. Sau một lúc lâu, giọng nam lúc nãy lại vang lên.
Trưởng lão à, ngài bao giờ mới đưa người ta giành chính ngôn thuận trở về Linh Sơn á?
Giọng nói này ta biết nè, không phải là cái tên tiểu đệ tử bị bạo cúc rồi trục xuất khỏi Linh Sơn sao?
Yên tâm đi, nhanh thôi, thánh nữ cùng lão già kia đều giống nhau, một đám ngu muội, chuyện gì cũng không kiểm soát. Chờ qua một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ len lén đưa ngươi trở về. Nếu như không trở về được cũng không cần lo, hiển vương sắp động thủ rồi, chỉ cần hắn thành công, chúng ta chính là công thần. Đến lúc đó vinh hoa phú quý cái gì cũng có, muốn phá Linh Sơn còn được nữa là.
Đáng ghét, lần trước người ta hỏi ngươi đến lúc nào mới đón ta về, ngươi cũng nói phải chờ một thời gian.
Lần này là thật, tiểu bao bối, thiên vương đã sắp đặt cho chúng ta một kế hoạch rất tốt, không phải chờ lâu đâu.
Thiên vương thật là có thể tạo phản thành công, lại nói coi như hắn thành công, không phải vẫn còn tam hoàng tử sao, đầu đến phiên yến vương được làm hoàng thượng.
Hai chữ tạo phản này có thể tùy tiện nói sao, tam hoàng tử, đó chính là một kẻ ngu, căn bản không có khả năng tranh đoạt với yến vương. À đúng rồi, ta còn muốn hỏi người nha, là mướp đắng khổ qua thoải mái ha, hay là ta thoải mái? Ha ha ha.
Kiền trưởng lão cười dâm.
Đáng ghét, người là trêu người ta mặc kệ ngươi luôn.
Người kém ta chắc, người cho rằng ta không biết người cùng kim trưởng lão kia làm gì sao? Thế nào, chúng ta cùng làm, hai cái cho người càng thích, ha ha.
Kiền trưởng lão lại lần nữa cười dâm. Ngươi còn nói người ta, một mình ngươi còn chưa đủ, thấy thích liền.
Nói đến cái này, lần này lão hoàng đồng kia mới thu nhận một đệ tử cũng khá nha, ta thấy hắn cũng không có võ công gì, không khó đối phó như Lục Hạc Hiên. Bất quá chờ khi có cơ hội, hai người bọn ta đều muốn nếm thử.
Nghe thế ta đã không thể nhịn được nữa, hai tên xấu xa các ngươi dám cùng nhau bôi lớp, ta nhịn, ngươi cười nhạo ta khợt, ta lại nhịn, cái lão đại thúc như ngươi mà cũng dám dòm ngó đến tiểu lôi và Lục Mỹ Nam của ta hả? Chú Tước, Bạch Hổ, lên cho ta.
Trên đại đường, kiền trưởng lão quần áo xộc xệch cùng với tiểu đệ tử bị bạo cúc quỳ trên mặt đất run rẩy. Xung quanh các trưởng lão khác lục tục đến đông đủ, sư phụ cùng Lục Mỹ Nam cũng bị ta lôi đến.
Sư phụ, kiền trưởng lão dám đem tiểu đệ tử đã bị trục xuất khỏi Linh Sơn giấu riêng trong Linh Sơn, còn dám?
Ta quay qua nhìn hai tên quần áo xộc xệch kia, cười gằn. Kiền trưởng lão không biết nên làm gì, chỉ có thể tiếp tục run rẩy, cúi đầu chờ thời.
Còn dám, hắn dám phản bội Linh Sơn, một mình cấu kết với Yến Vương, bọn rút tiền bạc Linh Sơn làm lợi cho bản thân.
Ta tiếp tục tuyên bố tội trạng của hắn. Kiền trưởng lão không ngờ ta trực tiếp lên án hắn làm phản, thề thốt phủ nhận.
Ta cùng đồ nhi thật sự là có làm việc cẩu thả, là ta không đúng, nhưng ngươi không thể ghép thêm tội danh cho ta. Ngươi có chứng cớ gì?
Muốn chứng cớ,
vì vậy ta cười. Không sai, ta thừa nhận mình rất đê tiện, lúc đang đứng nghe lén ở bên ngoài đã thừa cơ xuất thủ, bật nút ghi âm.
Sau khi ta bật nút phát lại, đoạn đối thoại ban nãy vang lên trong đại đường, kiền trưởng lão và tiểu đệ tử liền sụi lơ trên mặt đất. Mà trong hàng trưởng lão, một trưởng lão khác cũng vội vàng bước ra quỳ xuống. Có lẽ là người được nhắc đến trong đoạn đối thoại kia, kim trưởng lão. Sắc mặt mọi người rất khó coi, ngoại trừ tiểu chu tước vẫn vô tư hồn nhiên nhìn sư phụ, Lục Mỹ Nam lại càng xanh mét. Ta tin chắc nếu không có sư phụ ở đây, kiền trưởng lão đã chết thảm rồi.
Điều ta không ngờ chính là người xưa nay đều bỏ mặc thế sự như Huyền Vũ lại rất kích động.
Ngươi cái tên bại hoại, ta sẽ thay Linh Sơn thanh lý môn hộ.
Dứt lời, Huyền Vũ tung chưởng hướng kiền trưởng lão bổ tới.
Khoan, sư phụ nãy giờ vẫn giữ vẻ nghiêm túc, không rõ thái độ, rốt cuộc lên tiếng. Hai người kia, ta sẽ xử trí.
Sư phụ nói tiếp, sau đó trong nháy mắt, khóe miệng vi kiều, quỷ dị lại lần nữa xuất hiện. Ta đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Kiền trưởng lão, tiểu đệ tử là giải pháp tốt.